quý vị thính giả, vào ngày thứ Ba, mùng 8 tháng 2 vừa qua, tổ chức Human Rights Watch đã chính thức công bố danh sách 45 người viết văn trên toàn thế giới được trao giải cao quý Helmut Hammett. Mục đích của giải là để công nhận và vinh danh tinh thần can đảm của họ trước những sự đàn áp của nhà cầm quyền. 8 người trong số này là người Việt Nam đang sống ở trong nước. Trong đó, có một phụ nữ là nhà văn Trần Khải Thanh Thủy. Bà thường viết bài bênh vực cho những người dân oan bị nhà nước chiếm đoạt đất đai. Nhận xét về nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, bà Sophia Richardson, giám đốc vụ châu Á của Human Rights Watch, đã nói như sau.
But Ms. Trần Khải Thanh Thủy really sort of fit a lot of the different criteria. You know, she's been quite brave in her exercise of her right to free speech.
Trần Khải Thanh Thủy là một phụ nữ can đảm, đã thực hiện đúng quyền tự do ngôn luận của mình. Đã có những phụ nữ khác được đề nghị lãnh giải, nhưng chúng tôi nghĩ rằng bà Trần Khải Thanh Thủy xứng đáng hơn. Chúng tôi tin chắc bà ấy rất xứng đáng khi được trao giải này. Khi công khai thể hiện quyền tự do ngôn luận, bà trở thành mục tiêu đàn áp nặng nề của nhà cầm quyền Việt Nam. Những người cầm bút và thể hiện quyền tự do ngôn luận đang là đối tượng của những vụ đàn áp chính trị. Bà ấy đã và đang phải chịu đựng những sự đàn áp về mọi mặt khi thể hiện quyền này, và đó là nguyên nhân tại sao chúng tôi trao giải này cho bà.
Trang phụ nữ kỳ này, xin mời quý vị nghe đôi nét về nhà văn Trần Khải Thanh Thủy. Thưa quý vị và các bạn, cũng như bao người khác, chị Trần Khải Thanh Thủy chỉ mong có được một cuộc sống hạnh phúc, bình yên. Thế nhưng, chị không được may mắn như thế. Sinh ra trong gia đình với truyền thống nhà nho, cha mẹ chị là những người hiểu biết và có trình độ cao, nhưng vì có tư tưởng đối lập với đảng nên không được nhà nước ưu đãi, bị buộc phải thôi việc. Tuổi thơ của chị là những ngày đói khổ triền miên, vì cha bị cho về hưu non, không có việc làm. Mẹ phải tảo tần nuôi cả gia đình để gắng lo cho 4 đứa con ăn học, chị kể lại.
Nói chung là có một cái tuổi thơ là như tất cả các tuổi thơ của trẻ em Việt Nam khác, vô cùng là cực nhọc, vô cùng là đói khổ. Bố mẹ thì coi như suốt đời làm chủ làm để cho những cái đảng này nó làm chủ sôi. Đứa ngon không biết đến, mẹ mình ngoài công việc của nhà nước ra là về là nói chung là làm đủ tất cả các trò, kể cả nữa là làm vệ sinh cho khu tập thể để nuôi cho bọn mình ăn học. Chính vì cái tuổi thơ nó cũng hẳn cái dấu ấn trong con người mình, cho nên là cũng không còn cách nào khác là phải tìm đến thơ văn để giải tỏa, chứ nếu không cứ khổ mãi tích mãi như thế mà không có thơ văn để giải thoát thì đúng là chỉ có nước là xé quần xé áo mà đi lang thang mà hóa điên.
Lớn lên trong nỗi uất hận, chị dùng văn thơ để trải nỗi niềm của mình vào đó, như chị đã viết 2 câu thơ đầu tiên vào năm 16 tuổi.
Mình đã viết những câu thơ đầu tiên, mình lại sinh con để làm chi, vô duyên có dễ tới khi bạc đầu.
Hay những vần thơ ngậm ngùi cho tuổi thơ của mình.
Tuổi thơ tôi đói nghèo cay đắng, căn nhà lá đơn sơ, mẹ mòn mỏi hao gầy, mắt chữ thâu đêm, lồng chung cho mộ dịch, cốt nhặt từng hào, giải yếm dắt lưng. Tuổi thơ tôi không đồ chơi bánh kẹo, bên tiếng thở dài, cãi vã, âu lo. Mâm cơm gọn cặp mắt người mờ lệ, bố vùi đầu sách vở đam mê. Tuổi thơ tôi chơi trong bận tật, sơ tán trường làng mẹ đón đưa tôi. Chuyện thầy kể hoa giọng du của mẹ, vần thơ đương sao xuyến bồi hồi. Tuổi thơ tôi chùm bóng thầy bóng mẹ, sách vở mộng mơ hoang tưởng ùa tràn. Đêm rát bỏng vầng mặt trời tỏa dạng, cỏ dấu kẹo ngon, mưa rắc hạt vàng. Tuổi thơ tôi bỗng con thuyền mắc cạn, tấm giấy ly hôn bố mẹ ra tòa. Tôi lớn lên cỗi cằn héo úa, nhớ âm thầm nước mắt mẹ chiều mưa. Tôi đã qua bao năm tháng đời thường, vết thương lành tháng năm dài nhiệt ngã. Kỷ niệm tuổi thơ món quà vô giá, bao nỗi vui buồn cô đứt nên tôi.
Sau khi tốt nghiệp ưu hạng trường Đại học Hà Nội năm 1988, chị đi dạy học ở Hà Tây. Những năm tháng này, chị lại càng chán ngán hơn bao giờ hết. Chị nói,
năm 88, về mình dạy học là hoàn toàn là mình là một con lừa, mà trở đây kiến thức trên lưng là không được giảng dạy cho học sinh, không được nói về cái cảm cái nghĩ của mình với học sinh, mà cứ phải học thuộc lòng những câu chữ như hay như vẹt ý, mà nói đúng bài bản của sách giáo khoa. Mà sách giáo khoa lại do những cái ông ở ông ngồi trên bộ, ông đi soạn thảo viết ra rất là rốt nát. Nó như là cái chiếc sống mòn của giáo sứ, vì là đồng lương không có, mà đồng thời lại không được nói thật những cái cảm xúc của mình. Nên là rất chán ngán, nên đến khi mình chuyển sang mình vào cái trang viết, cho nên là cái nhận bút của mình là nhiều hơn tiền lương. Mình viết báo, hồi đấy là mình cộng tác với hơn 80 tờ báo của trong nước. Thế và nhận bút của báo là cao gấp rất nhiều so với lương, mặc dù là nhận bút của Việt Nam là đồng nghĩa với nhận tràng. Khi chuyển sang cầm bút thì lại thức đêm thức hôm để nhưng lại không được nói ra những điều thật, mà phải viết ra những điều giả dối, như là phải ăn theo nói leo những các tư tưởng của Đảng, chứ không được nói đến lòng dân.
Sau khi lập gia đình với một thanh niên ở Hà Tây, những tưởng sẽ được cuộc sống bình dị như bao phụ nữ khác, nhưng số phận chị lại càng long đong hơn. Chồng chị bị thất nghiệp triền miên, đến nỗi chị phải than thở rằng:
năm ngày tháng hết lăng nhăng, nuôi đủ hai con với một thằng, chồng tôi với chị là cây cảnh, cơm vô lọc nước đến là căng.
Rồi cuộc đời đưa đẩy, chứng kiến cảnh người dân bị ức hiếp càng ngày càng nhiều, chị không thể nào im lặng mãi, chị tâm sự.
Trong mình thì vẫn còn sót lại một cái chút quân tử, cái khí tiết quân tử nhà nho ấy, từ ông bà cha mẹ để lại. Thế nên là mình cũng đọc nhiều sách vở, thế và mình thấy đấy những cái cảnh bất công cái thứ là mình cũng thấy là lòng mình nó cũng có những cái nó sôi lên sùng sục, chứ không thể ngồi yên được. Thế như là cánh đàn ông người ta bảo giữa đường gặp cảnh bất bình đâu xa ấy. Thế còn mình thì cứ chỉ biết nén ở trong lòng thôi. Cái lần như là chị Phạm Thị Trung Phu trong Đà Lạt tự thiêu trước cửa Mai Xuân Thưởng ấy, cái hình ảnh ấy nó rất thương tâm. Nghĩa là chị rội cái cam xăng lên người, mà cái đứa con của chị cũng có 2 tuổi thôi. Thế mà khi cả cái quần lửa nó bốc cháy như thế này này, thì cái con bé con này thì là nó lao, không biết bằng cái sức mạnh nào, mà nó lao được từ trên tay một cái người bế mà giữ nó rất chặt, mà nó lao băng bằng được xuống chỗ má nó kêu má má, má cháy rồi, cứu má đi. Chị Phạm Thị Trung Thu thôi, coi như là còn cái bản năng duy nhất của người mẹ đấy. Thế là chị xô nó ra ngoài khỏi cái quần lửa đấy, thế chị rồi mới chịu gục ngã. Thấy cái hình ảnh ấy nó rất thương tâm, rất là xúc động. Thế là mình viết bài buổi sáng kinh hoàng ấy, siêu của bà Phạm Thị Trung Thu. Sau đấy thì là bà con thì là thấy có người xuất hiện ở vườn hoa thì cũng là một sự lạ. Thế là mình gọi điện thoại thì lũ lượt kéo nhau sang nhà mình. Mỗi một cái lá đơn của bà con là đều là những giọt nước mắt. Thế mà mình thì xác định là nước mắt không phải là nước lã, mà nước mắt nhưng mà nó là mặn mòi, cái sự kết tinh nó rất là mặn mòi dây dứt. Nên là mình không thể nào mà đi qua cả cái biển khổ nước mắt của bà con được, cho nên là buộc phải bơi thôi, buộc phải bơi trong cả cái biển nước mắt đấy.
Kể từ đó, người ta thấy nhiều bài viết mạnh mẽ, tố cáo những việc làm sai trái của Đảng và Nhà nước Việt Nam, nhất là trong việc lấy đất đai của dân. Dĩ nhiên, đời sống của chị không còn bình lặng nữa. Gia đình của chị bị ảnh hưởng nặng nề, chị tâm sự.
Ngày 31 tháng 8, coi như là chính thức với cái tên Trần Khải Thanh Thủy, nghĩa là từ tháng 4 năm 2006 mình bị chúng nó bắt, và nó bắt mình với một cái tội danh cực ngược, cái tội nghĩa là có hành vi giết người. Đấy, cái bọn công an nó vở hơi thế, nghĩa là mỗi lần nó bắt mình nó đưa vu cho mình một cái tội rất buồn cười. Lần thì nó bảo mình buôn ma túy, lần thứ bảo mình buôn bán trẻ em và phụ nữ ra nước ngoài, sử dụng internet trái phép. Trong cái làng cộng sản ấy thì dân ở bầu thì tròn, ấm thì dài, cho nên là mình không thể giờ ương ương được. Cái giá tự do nó đắt lắm, mình cũng tưởng là phải chia tay ông xã rồi. Thế là cũng hai đứa cũng ly thân 3 tháng, nhưng mà sau thấy thì ông ấy thấy là cũng không thể thay đổi được mình, mà không thể nào mà dứt bỏ được cái gia đình ấy, rồi là lại quay lại sống với nhau và chấp nhận là đường ai nấy đi, không ai can thiệp với ai cả. Cháu nó mới có 3 tuổi. Gửi cháu ở cái nhà cái bà cụ đấy, mà nó suốt ngày là nó theo nó sang nhà bà cụ để nó hỏi han về mình nọ kia. Nói chung trên cái đường đi của mình là rất nhiều những cái vết chân chó bám theo, và rất nhiều về những cái đuôi chuột chất đó ở trong đám đông. Như là mình cứ ngồi ở đâu đấy thì y rằng chỉ một lúc sau là có cái lưng thứ hai nó áp vào đằng sau mình. Chung thì là con bé con ấy thì nó chưa nhận thức được, nhưng con bé lớn thì nó nhận thức rõ lắm, chứ nó không thể nào mà chấp nhận được cái cảnh mà mẹ nó bị lôi ra đấu tố, thì là cả hàng trăm người Thế là kéo đến nhà rồi là nhảy lên cái giường của nó để nguyên cả giày dép to tổ gỗ thì nhảy lên giường là sụp cả giường của nó. Thế mà nó thấy đấy là một cái hành xử rất là côn đồ. Thế mà nó biết thừa là những cái bài mẹ nó viết, những cái tiếng mẹ nó nói là hoàn toàn là trung thực, không có cái gì sai sự thực cả, tôi không hề nói xấu.
Khi hỏi điều gì đã làm cho chị tiếp tục can đảm đứng lên bênh vực người dân thấp cổ bé miệng, tiếp tục bày tỏ quyền tự do ngôn luận bất chấp nguy hiểm, chị nói:
mà mình lao vào công việc đấy thì mình chẳng bao giờ mình nghĩ là mình làm cái gì nó đặc biệt đâu. Thế mình chỉ có cái bản năng nó thúc đẩy là thấy bà con khổ quá thì lao vào, không đành lòng đi qua cả cái bể nước mắt của bà con thì bơi cùng với họ và thấy lòng mình nó thanh thản, nó nhẹ đi. Khi mình viết bài cho họ thì đúng là mình viết bằng cả cái nỗi vật vã của tâm hồn mình. Thì tại sao nó khổ thế? Mình chỉ có cô lẽ là gì, còn đến con vật cũng còn phải có một cái hang động để trú ẩn. Thế mà tại sao con người không có nổi một cái nhà? Cái nhà của người Việt Nam ấy là ngoài cái việc che mưa che nắng còn là cái nơi mà di dưỡng tâm hồn, hình thành gia đình, gia tộc. Thế và nói chung là nó rất là thiêng liêng. Nó là dấu nối hạnh phúc gia đình ở trong cái mái nhà đấy. Thế mà đây mà đảng này là cứ dựng hết lên những siêu thị ảo, những dự án ma, những trung tâm lừa, những thứ lừa để mà đẩy bà con ra đường. Như là đến mức mà mình nghe một cái câu chuyện mà đúng là giờ cười giờ khóc. Một thằng cháu đấy nó gọi điện cho cậu nó bảo: cậu ơi, họ lấy mất đất nhà mình rồi. Thế bây giờ làm thế nào hả cậu? Thế ông cậu trả lời tỉnh bơ, ông cậu là người Hà Nội. Thế thì mày chuẩn bị lên Hà Nội làm cửu vạn, con em mày thì chuẩn bị đi đánh đĩ. Thế còn bố mẹ mày thì bảo lên vườn hoa Mai Xuân Thưởng mà ngồi mà cho Trung ương giải quyết. Nó đã lấy mất thì cái tiền đền bù có sống nổi 6 tháng không? Thế thấy mình cũng thấy rất là đau lòng, đấy là một cái hiện trạng ở Việt Nam. Và cũng chỉ biết thể hiện cái nỗi đau đấy bằng cái trang viết của mình thôi.
Hôm nay, khi được tin tổ chức Human Rights Watch trao giải Herman Hammett, chị nói:
mình rất là ngỡ ngàng, vẫn nghĩ là mình mới ra tranh đấu. Mọi người cứ bảo mình can đảm, mình dũng cảm, nhưng mà thực ra là cái mầm mống nổi loạn trong mình là có từ rất lâu rồi. Mà đã trông đợi mình như thế thì mình không thể làm cách nào khác là phải đáp ứng với sự trông đợi của bà con. Thế mà mình thì là nhìn được những cái mà người đời bỏ qua đấy, thế nhiều cái là mọi người nhìn thấy nhưng không dám nói, thì là mình cất cao cái tiếng nói trung thực, nói thay cả cái nỗi lòng tâm tư của rất nhiều người ở trong nước.
Quý vị và các bạn vừa nghe những lời tâm tình của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy. Phương Anh xin dừng nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thank you.